Tiên luyện chi lộ, chương 734, khuếch trương không gian, góc truyện audio.com, Phạm Vân Đảo tổ chức hôn lễ long trọng chưa từng thấy, liên tục 3 ngày mới chấm dứt. Các cường giả mới rời đi, mọi tu sĩ đều nhận thấy quái vật Phạm Vân Đảo này đơn giản sẽ định cư ở nơi này. Tú Ninh là người phụ trách hôn lễ này, nàng giải quyết tất mọi chuyện sau hôn lễ, cũng bước đầu quy hoạch đường lối phát triển của Phạm Vân Đảo trong tương lai mấy trăm năm. 3 tháng sau, Trương Hằng mang theo Ninh Tuyết Dung đi đạo chơi các nơi ở Chu Vương Triều trở về, nói là đạo chơi, không bằng nói là đi tuần trăng mật thì đúng hơn. Trở lại Phạm Vân Đảo, Trương Hằng lại bế quan một lần nữa, cũng không phải là muốn tăng tu vi. Nếu tăng thêm một chút thì hắn sẽ bắt buộc phải phi thăng thượng giới. Lúc này chuyện hắn phải làm là khiến vài món pháp bảo của mình thăng cấp. Trước mắt ngoài bảo tháp ra thì Trương Hằng có những pháp bảo gồm Phục Yêu Tháp, Vân Thiên Tiên Hồ, Phá Không Kiếm, Phong Lôi Phiến, trong đó thì Phục Yêu Tháp là tiên bảo lục phẩm cực kỳ đặc thù. Ngay cả Trương Hằng cũng chỉ mới khống chế được bước đầu. Vân Thiên Tiên Hồ hẳn là tiên bảo tư cấp, Trương Hằng trước mắt cũng khó có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Phá Không Kiếm kiếm đại khái chỉ là tiên bảo cấp 2. Phong Lôi Phiến là tiên bảo cấp 1. Sau khi rời khỏi huyết sát chủ động phủ, Trương Hằng từng được Triệu Tịch Nguyệt cho biết phương pháp phân biệt cấp bậc của tiên bảo. Tiên bảo lục phẩm là tiên bảo cấp cao nhất ở thượng giới, chỉ có những nhân vật cấp tiên quân mới có được loại pháp bảo này. Đồng thời phát huy được uy lực chân chính của nó, trong tay ta hiện giờ cũng có rất nhiều linh vật thiên địa và tiên bảo. Lạc Hà đại ca chọn 4-5 thứ, còn lại trên 100 món đều ở trong tay ta, hiện giờ ta phải nghĩ xem nên tăng đám pháp bảo này lên tới cấp bậc thích hợp nào. Trương Hằng trở nên trầm tư, Phục Yêu Tháp đã là tiên bảo đỉnh cấp, khẳng định không cần thăng cấp. Cho dù Trương Hằng có ý tưởng này thì có mang tất cả tiên bảo trên tay gộp vào nó cũng chẳng thể thành công. Vân Thiên Tiên Hồ đã là tiên bảo tư cấp, nhân vật cấp tiên quân mới có thể nắm trong tay. Trương Hằng cũng không định thăng cấp nó, còn về Phá Không Kiếm và Phong Lôi Phiến thì cấp bậc thấp. Trương Hằng quyết định nâng cấp lên tiên bảo tư cấp là thích hợp nhất. Vào thời điểm trước khi dung hợp phân thân, thực lực của Trương Hằng tuyệt đối là đứng đầu thiên hạ. Tung hoành cấp chân tiên, chỉ còn chênh lệch với tiên quân hạ vị một đoạn. Chỉ khi nào dung hợp tam đại phân thân thì thực lực của Trương Hằng mới tuyệt đối đạt tới cấp tiên quân, giết tiên nhân bình thường giống như giết một con kiến vậy. Cho nên Phá Không Kiếm và Phong Lôi Phiến đều lên tiên bảo tư cấp. Đối với Trương Hằng mà nói là thích hợp nhất, mục tiêu, tiên bảo tư cấp, Trương Hằng lập tức hành động dùng hơn 100 tiên bảo bình thường là lô đỉnh để cho Phá Không Kiếm và Phong Lôi Phiến thăng cấp. Nhiều tiên bảo bình thường như vậy phân lớn đều do Trương Hằng lấy được từ những bảo tàng ở tầng ngoài của động phủ. Trong đó có cả chiến lợi phẩm từ Huyền Long Đại Vương. Tiên bảo bình thường đều chỉ cấp 1, ước chừng mất 6 năm, Trương Hằng đã dùng 70-80 tiên bảo bình thường mới khó khăn thăng cấp được cho Phá Không Kiếm và Phong Lôi Phiến lên tiên bảo tư cấp. Điều này thậm chí khiến cho Trương Hằng chấn động, xem ra chênh lệch cấp, góc truyện audio.com, độ của tiên bảo tuyệt đối còn lớn hơn tưởng tượng của Trương Hằng. Tiên bảo lục cấp Phục Yêu Tháp là một tồn tại đặc thù. Không cần nhận chủ là có thể sử dụng bước đầu. Nhưng những tiên bảo còn lại đều bất đồng, tiên nhân bình thường nếu muốn sử dụng tiên bảo tư cấp thì thậm chí còn bị hút khô hết pháp lực trên người. Đồng thời khí linh trong tiên bảo cũng không cam tâm nằm trong tay người khác. Tiên bảo tư cấp đó, Trương Hằng nắm Phá Không Kiếm trong tay, ánh mắt lóe lên thần quang sáng ngời. Vào thời điểm ở chủ động phủ, Phá Không Kiếm đã từng tiến vào huyết thần trì trong chớp mắt nhưng không bị tiêu hủy. Khi đó Phá Không Kiếm bị năng lượng màu máu ăn mòn, lúc công kích còn ẩn chứa huyết quang. Lần thăng cấp rèn luyện này Trương Hằng đã cắn nuốt lực lượng màu máu kia. Trong ý tưởng của hắn, Phá Không Kiếm không cần thuộc tính khác. Nó chỉ cần công kích cường đại sắc bén nhất, công kích không gì không phá nổi. Đó mới là thuộc tính của Phá Không Kiếm. Trước mặt công kích tuyệt đối tất cả phòng ngự và pháp tắc đều chỉ là trò cười mà thôi. Ông, Phá Không Kiếm bắn ra từ trong tay Trương Hằng, hóa thành một tia chớp vàng xuyên qua không gian lĩnh vực rộng lớn của hắn lập tức ở ngoài ngàn dặm. Sau khi tu vi tăng lên, lĩnh vực không gian của Trương Hằng đã có đường kính tới mấy ngàn dặm. Đồng thời theo thời gian, nó còn đang không ngừng khuếch trương. Trương Hằng còn phát hiện ra lĩnh vực không gian này của mình không chỉ gia tăng thể tích mà cả lực lượng trói buộc không gian cùng tăng lên 10 mấy lần. Đương nhiên dưới ý niệm của Trương Hằng, lực lượng trói buộc không gian có thể tăng cường hơn để đối phó với kẻ địch. Lĩnh vực không gian này của ta càng lúc càng lớn, không biết trong tương lai sẽ trưởng thành tới mức độ nào đây. Trong lòng Trương Hằng chờ mong 10 phần, tâm thần dung hợp với vùng không gian này. Có thể cảm thụ được tin tức nó trưởng thành, tất cả sự vật trong lĩnh vực không gian này, núi non, hồ nước đều do ý chí của Trương Hằng hình thành. Ở trong này Trương Hằng chính là chúa tể. Tuy nhiên lĩnh vực không gian càng lớn mạnh thì Trương Hằng cũng phát hiện ra tình huống không ổn. Lĩnh vực không gian và vị trí không gian lại sinh ra bài xích. Mới đầu lĩnh vực không gian rất nhỏ, đối với vị trí không gian quả thực nhỏ bé không đáng kể, giống như vi khuẩn vậy. Nhưng lĩnh vực không gian tăng trưởng dần lên thì vị trí không gian lại bắt đầu bài xích nó. Lĩnh vực không gian của ta lại không hòa hợp với thế giới xung quanh, rốt cục là do đâu? Trương Hằng duỗi tay thu mảnh vỡ thế giới vào tay. Giờ phút này mảnh vỡ thế giới vốn đã dung hợp thêm 2 miếng, chỉ còn thiếu 1 miếng là có thể trở thành thế giới đầy đủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, nó sắp sửa hình thành một giới, tất nhiên là phải bài xích với không gian xung quanh. Ha ha, ngươi nếu không sớm rời khỏi 36 giới thì tình huống này sẽ ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên cũng không phải không có phương pháp, ngươi có thể bắt nó dung hợp vào trong hệ thống của 36 giới, chẳng qua cường giả nghịch thiên khác phân nửa sẽ tới quấy nhiễu mà thôi. Tin tức mà mảnh vỡ thế giới mang tới càng ngày càng nhiều. Thì ra là thế, Trương Hằng thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu thế thì lĩnh vực không gian rất khó có thể dung hợp với không gian quanh mình, về sau muốn dựa vào nó ám toán sẽ rất khó. Gocchuyenaudio.com, khan, vào thời điểm bình thường thì lĩnh vực không gian đều dung hợp với thân thể Trương Hằng. Nghĩ tới thời điểm muốn ám toán, bắt nó dung hợp với không gian xung quanh thì có thể đạt mục đích. Nhưng lĩnh vực không gian càng ngày càng lớn mạnh, muốn ám toán lại càng khó hơn. Dù là tiên nhân bình thường trên thượng giới, sơ ngộ pháp tắc không gian, có thể dễ dàng cảm nhận được lĩnh vực không gian không hòa hợp với không gian bốn phía. Phù tương đương, Trương Hằng thở dài một hơi, từ trong lĩnh vực không gian đi ra, hiện ra tại Phàm Vân Đảo. Hắn chậm rãi bước đi, đi trong Phàm Vân Đảo, tu sĩ bốn phía đối với hắn đều như không thấy. Tu luyện tới cảnh giới này, lực lượng linh hồn cường đại như vậy. Cộng thêm lĩnh ngộ đối với đoạn không quyết, hắn đã tìm hiểu pháp tắc không gian hơn cả chân tiên bậc nhất. Hắn nếu không muốn người ta nhìn thấy mình thì dưới đại thừa kỳ sợ rằng không ai có thể thấy hắn. Trương Hằng từ từ bước đi, cuối cùng chậm rãi đạp lên hư không, nhìn xuống vùng không gian này. Thì thào nói, không gian cấp thấp này đã bị ta chinh phục, tiếp theo ta cũng phải phi thăng thượng giới. Ô không ô cách Trương,